qua cái phẩm thứ tư là phẩm tín giải. Chữ tín là lòng tin, giải là hiểu. Mà tin đây nó có cái thâm tín, giải cũng có cái chỗ giải ngộ, tức là tin sâu, do ngộ rõ, cho nên mới có cái lòng tin sâu. Còn nếu chúng ta bây giờ học đạo, có khi nghe Phật nói thì mình cho rằng Phật là đấng giác ngộ, cho nên lời nói Phật nghe mình tin, nhưng mà mình không có hiểu sâu, mình không có được giải ngộ, thì cái tin đó nó chưa có đủ, chưa có gọi là thâm tín. Còn có khi mình hiểu, nhưng mà hiểu cái cạn cợt, cho nên chưa phải là cái giải ngộ để thấu được cái chỗ Phật muốn chỉ. Bởi vậy nên phẩm tín giải này là để nói lên rằng những vị như là Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, Mục Kiền Liên v.v. nghe Đức Phật nói tới cái phẩm thí dụ rồi thì các ngài thâm hiểu một cách thấu đáo về cái tâm của Phật muốn dạy cái gì, và thâm hiểu được rằng mình có khả năng thành Phật, tức là có cái tri kiến Phật, không phải như bấy lâu nay chỉ nghĩ rằng chứng A-la-hán là đủ. Bởi thấy rõ tin sâu như vậy, cho nên các ngài mới trình bày cái sở ngộ, cái chỗ thấu hiểu của mình lên với Đức Phật qua hình ảnh thí dụ chàng cùng tử. Thì như vậy đó, tức là để nói lên cái sở ngộ mà nhân Phật nói mình nhận được, để rồi nương nơi đó mà Phật thọ ký cho ở đoạn sau. Bắt đầu vào chánh văn, lúc bấy giờ các ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Đại Ca Chuyên Viên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, từ nơi Phật được nghe pháp chưa từng có. Đức Thế Tôn dự ghi cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sanh lòng hy hữu, hớn hở vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, trịch bài vai hữu, gối hữu chấm đất, một lòng chắp tay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mà bạch Phật rằng: chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn lại thẳng cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây là giai đoạn đầu. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất ở trong hội Đức Phật thì gọi là đại trí, bởi bậc đại căn đại trí, cho nên khi mà nghe Đức Phật nói cái phẩm đầu, tức là ngài liền, tức là phẩm phương tiện đó, ngài liền thấy được cái bản hoài của Phật và thấy được nơi mình có cái tri kiến Phật, cho nên ngang đó ngài trình bày chỗ sở ngộ của mình, Phật liền ấn chứng cho thọ ký sau này sẽ thành Phật. Nhưng mà những vị như là Tu Bồ Đề, Đại Ca Chuyên Viên vân vân thì thuộc loại trung căn. Bởi vậy cho nên nghe cái phẩm đạo, phẩm thứ hai, tức là cái phẩm phương tiện đó, thì các ngài chưa dám nhận. Đợi tới cái phẩm thứ ba, Phật dùng cái thí dụ rõ ràng, ở trong nhà lửa có ba chiếc, ra khỏi nhà lửa sẽ cho ba chiếc xe. Những cái xe đó, xe dê, xe nai, rồi tới cuối cùng là xe trâu. Thì như vậy nói rằng cho ba xe, như khi con ra rồi chỉ cho một xe duy nhất là xe trâu. Thì như vậy qua cái thí dụ đó thì các ngài mới thấy rõ rằng chính ban đầu các ngài được Phật dạy các cái pháp tiểu thừa, các ngài tu chứng, nhưng mà cuối cùng thì chỉ còn có một con đường duy nhất là chứng Phật quả, chứ không có phải chứng A-la-hán hay là duyên giác là cùng trên con đường tu được. Vì vậy mà tới đây các ngài mới trình bày cái chỗ vui mừng của các ngài khi nghe Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất, và ngài các ngài mới diễn tả lại cái tâm trạng của các ngài trong lúc này, nói rằng tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa. Thì nói tuổi đều già lụng thì quý vị nhớ lúc này Phật sắp niết bàn, cho nên các cái vị như là Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên v.v. những vị đã chừng bao nhiêu tuổi? Chắc là trên 70 hết à. Các ngài trên 70 tuổi cho nên già lụng, ngồi lâu mỏi mệt, phải không? Đó, ở đây như là ông thầy Thiện Pháp, ông chưa tới 70 mà thấy ông cũng già lụng rồi, ông ngồi cũng thấy mỏi mệt rồi, phải không? Mà đã là già lụng mỏi mệt rồi thì có cầu cái gì hơn không? Hay là chỉ chứng được A-la-hán ngang đó mãn nguyện rồi, chứ có đâu cầu gì nữa. Bởi vậy cho nên khi chứng A-la-hán thấy mình được niết bàn ngang đó là mừng quá rồi, không có mong mỏi rằng mình sẽ thành Phật. Đây mới diễn tả tâm trạng các ngài thêm. Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp không vô tướng vô tác. Đối với các pháp du hí thành thông, tịnh cõi Phật nước Phật, độ thoát chúng sinh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Nghĩa là tâm trạng ở các ngài vì già, ngồi ở tòa Phật nghe giảng, ngồi lâu mỏi mệt, phải không? Mỏi mệt quá. Bây giờ thôi nhớ ba cái điều căn bản: không nè, vô tướng nè, vô tác, cái chỗ gọi là vô nguyện. Nghĩa là các ngài ngộ tất cả các pháp, nó là vô thường, là khổ, là không. Mà nó nói là không thì mọi cái tướng có chỉ là cái giả tướng, không thiệt, cho nên nó là vô tướng. Mà mọi tướng có là giả thì mọi hành động cũng là cái hư dối. Bởi vậy cho nên nó là tam pháp ấn đó, chư hạnh vô thường tức là tác, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Thì như vậy tức là vô ngã là không có tướng, là không đó. Thì như vậy thì các ngài nhớ ba cái điều đó giản đơn như vậy, cho nên các ngài không có còn bị nhiễm trước các pháp thế gian, tâm được thanh tịnh, cho nên gọi đó là niết bàn. Và đối với các pháp du hí thành thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Nghĩa là nói rằng trong kinh Phật thường dạy các vị Bồ Tát thường dùng cái du hí thần thông sinh ra trong muôn ngàn ức cõi để mà độ hết chúng sinh. Độ chúng sinh đó là trang nghiêm cõi Phật. Mà khi nào độ thoát hết chúng sinh thì đó mới là tròn bản nguyện của Bồ Tát, mới thành Phật đạo. Thì nghe cái chuyện đó nó xa vời, lâu lắc quá, cho nên chúng con không có mơ ước, không có muốn. Bây giờ ở đây quý vị lớn lớn tuổi có muốn chuyện đó không? Hay là muốn ngay đời này tu sao mà cho được, đừng nói tới niết bàn la hán, mà chỉ cần tu chứng được tu đà hoàng, phải không? Tu đà hoàng là 7 lần sanh trở lại cái chứng la hán cũng được, ngang đó cũng mãn nguyện lắm rồi, phải không? Chứ còn nói gì mà Bồ Tát tu tới vô số kiếp độ chúng sinh mãi mãi, còn chúng sinh nào mê mờ thì mình chưa có tròn bổn phận, nghe có ngán không? Mà chẳng những mấy vị già lụng mới ngán, mà mấy người trẻ có ngán không? Đó, nghĩa là người ta có cái bệnh ai cũng muốn tu một đời này thành Phật, phải không? Mà nếu tu đời này thành Phật thì tất nhiên mình giỏi hơn Phật rồi, vì ông Phật nói tu bao nhiêu đời, À, Phật nói ngài tu tới cả ba cái vô số kiếp đó, rồi tích công lũy đức tới ngài viên mãn của thành Phật. Mà mình tu một đời cái muốn thành Phật thì như vậy là mình hay Phật quá rồi. Như vậy được không? Mà đã là nói trải qua thời gian dài khổ để mà giáo hóa chúng sinh, nhưng mà ở đây dùng chữ du hí thành thông, hay là thành thông du hí, thì chữ đó nghe quý vị thấy khó lạ, nhưng mà không có gì lạ. Nếu mình ngộ được cái lý bát nhã, thấy thân này nó như quyển như hóa, cảnh đời cũng như quyển như hóa, thì trong cái cuộc sống như quyển như hóa đó, làm tất cả chuyện lợi ích chúng sinh như quyển như hóa, thì có cái gì đâu mà phải khổ, có cái gì đâu phải sợ, phải không? Như vậy thì làm tất cả Phật sự mà vẫn an vui tự tại, rồi sống chế cũng an vui tự tại, đó là du hí thần thông. À, rồi sanh tất cả cái việc làm của mình giáo hóa chúng sinh đó, đó là để trang nghiêm cõi Phật, vì vậy mình nói tịnh cõi nước Phật. Như vậy thì cái tâm của Bồ Tát và cái tâm của La Hán, hai cái tâm đó nó khác nhau chỗ nào? Một bên thì muốn tu đời này à, mà bây giờ chúng ta lại còn muốn gấp hơn nữa. Muốn chừng bao lâu? Nghĩa là tu chừng 3 năm mà cho ngộ đạo, phải không? Nghĩa là tu 3 năm mà ngộ đạo thì chứ còn lâu quá ngán. Nghĩa là còn các ngài một đời mà ngộ đạo thì các ngài vẫn còn thấy đó là cái nhỏ, cái hẹp. Huống nữa là mình đòi 3 năm, 4 năm cho rồi. Thì như vậy mình có cái tâm rộng lớn, siêng năng cần mẫn, hay là mình có cái tâm gì? Tâm lười biếng, phải không? Nhưng mà hẹp hòi, lười biếng, cho nên được chút chút là đủ rồi. Đó là hẹp hòi. Còn làm cho mau, đó là lười biếng. Mấy người lười biếng là cái gì mà nói lâu là ngán lắm. Làm cho mau, mau rồi, mau được á, thì họ mới chịu. Thì như vậy, tâm hẹp hòi, lười biếng, thì tu có thể được cái quả Phật không? Bởi vì Phật là cái quả vô thượng, đầy đủ mọi công đức. Như quý vị thấy trong kinh thường diễn tả, nghĩa là Phật vừa là đầy đủ 32 tướng tốt, rồi ở bên trong thì có tứ vô sở quý nè, thập bát bất cộng vân vân, đủ mọi thứ thần thông. Rồi bên ngoài thì cõi nước trang nghiêm, còn đồ chúng khi thành Phật thì chừng bao nhiêu Bồ Tát, chừng bao nhiêu La Hán dây quanh, vô lượng vô số Bồ Tát La Hán dây quanh. Thì như vậy độ cho người ta từ phàm phu mà lên đến cái quả vị La Hán, quả vị Bồ Tát vô lượng vô biên thì làm cho bao lâu mới được. Như vậy thì cái công đức của mình tu mà cho tới cái cõi nước trang nghiêm, cây cối bằng vàng bằng ngọc, muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, mọi cái như ý hết á, thì công đức chừng bao lâu, tu bao lâu mới được đủ công đức đó. Thì như vậy thì muốn được cái công đức lớn lao vô kể đó, thì cái thời gian tu của mình, cái công phu tu của mình cũng phải là vô kể mới được, phải không? Vậy mới là công bằng chứ, cái nhân mới xứng với cái quả. Còn này á, tu thì ai cũng nói tôi tu thành Phật, thành Phật mà đều mau mau á, phải không? Chừng 5-7 năm còn nhiều lắm, là đời này cho xong, chứ qua đời sau ngán lắm. Rồi tu thì muốn làm sao mình tu tự mình được mau giác ngộ, còn thiên hạ ngoài thì kệ, làm như làm, ngồi tu cho giác ngộ xong thành Phật cho rồi. Nhưng mà mình giác ngộ mình thành Phật được không? Bởi vì Phật thì đòi hỏi tự giác nè, giác tha nè, giác hạnh viên mãn gọi là Phật, phải không? Mà mình muốn giác không rồi thành Phật à, thì như vậy được chưa? Nghĩa là như vậy thì chỉ có là Bích Chi Phật hay là Duyên Giác Phật thôi. Như vậy để thấy rằng cái tâm niệm của cái người tu muốn cho đến nơi đến chốn đó, thì phải nhìn thấy sự đời cũng như bản thân mình nó là cái tướng hư dối, không có cái gì quan trọng mà lăn lộn trong cõi đời để giáo hóa chúng sinh kiếp kiếp đời đời không mỏi mệt, không lười chán. Thì như vậy đó là cái hạnh Bồ Tát. Chừng nào thiên hạ thành Phật hết rồi thì chừng đó mình sẽ thành Phật sao, phải không? Như vậy quý vị chịu không? Để cho tất cả người ta thành Phật rồi, rồi mình sẽ thành sao, quý vị chịu không? Hay là muốn mình thành trước? Nghĩa là ai ở đời cũng muốn cái gì cũng dành phần trước hết á, phải không? Nên là mình nhớ lại cái câu của Bồ Tát Địa Tạng này, thể thể sao? Nếu mà chúng sinh mà chưa có thành Phật thì Ngài không có chứng Bồ Đề. Như vậy thì đợi người ta thành Phật rồi mình mới thành sao chứ gì, phải không? Thì cái đó để nói lên cái tâm niệm cao cả, hy sinh trọn vẹn cho chúng sinh mà mình không nghĩ tới mình. Còn bây giờ mình tu á, nhiều khi mình nghĩ về mình nhiều hơn là hy sinh cho chúng sinh. Bởi vậy cho nên làm Phật sự á, làm cái gì mà vui vui, được người này người kia quan nghinh rồi đó, thì còn ráng làm, phải không? Làm gì mà gặp khó khăn, gặp trở ngại, bị người ta chê trách thì sao? Cái muốn thối Bồ Đề Tâm vô núi tu phước cho rồi, phải không? Làm đạo khó quá, cứ nghĩ như vậy. Cho nên là cái tâm mình nó quen cái tâm hẹp hòi nhỏ mọn, mà tâm hẹp hòi nhỏ mọn thì làm sao được cái quả lớn lao như chư Phật được đó. Nói như vậy để quý vị thấy rằng cái nhân với cái quả nó phải theo nhau. Nếu cái nhân lớn thì được cái quả lớn, cái nhân nhỏ thì chỉ được cái quả nhỏ thôi. Ở đây Ngài nói thêm, vì sao Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi được chứng Niết Bàn, lại nay đây chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát không hề sanh một niệm ưa thích. Nghĩa là Phật dạy chúng con tu chứng A-la-hán được Niết Bàn, ra khỏi tam giới đủ rồi. Còn nói cái chuyện mà các vị Bồ Tát thành Phật giáo hóa vô lượng vô số chúng sinh để được thành Phật đó, chúng con không có một niệm ưa thích nữa. Bây giờ không thích cái đó, nhưng muốn làm sao chứng A-la-hán cho xong nè. Đó là cái tâm trạng của các ngài. Chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng, được pháp chưa từng có. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu, tự rất mừng, mai đặng lợi lành lớn, vô lượng trân báo, chẳng tìm cầu mà tự được. Đó. Bây giờ chúng con không có niệm nào muốn thành Phật hết á, mà bây giờ bỗng dưng nghe Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất là hàng thanh văn như chúng con là sau này sẽ thành Phật, thì cái điều đó thật là điều chưa từng có. Thì chúng con chưa có một niệm mong thành Phật, mà giờ Phật lại cho cái quả Phật, thật là cái điều quá sức tưởng tượng của chúng con. Cho nên cái của báo vô lượng mà không cầu mà bỗng dưng nó tới, bỗng dưng được. Đó là trình bày tâm trạng rồi. Rồi tới đây bắt đầu dùng cái thí dụ để rõ được cái việc làm của mình. Thế Tôn, chúng con hôm nay ưa nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Thí như có người tuổi còn thơ bé, bỏ cha trốn đi, qua ở lâu nơi nước khác, hoặc 10, 20 đến 50 năm, người đó tuổi đã lớn, lại thêm nghèo cùng khốn khổ, rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn, dạo đi lần lần tình cờ về bổn quốc. Thì đây là diễn tả cái bước đầu khởi sự trên con đường mê. Nghĩa là trên con đường mê giống hệt như cái chàng cùng tử này bỏ cha mẹ mà đi quan, mà bỏ đi quan đi tới bao nhiêu năm, tới hoặc là 10 hoặc là 20 cho tới 50 năm lớn rồi rồi mới vì cái sự ăn uống ăn mặc mà đi dạo lần lần tình cờ thôi trở về bổn quốc, tình cờ chứ không phải có cái ý trở về. Diễn tả cái tâm trạng các ngài thật là đúng. Người cha từ trước đến nay tìm con không được, bèn ở lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông giàu lớn, của báo vô lượng, các kho đụng vàng bạc lưu ly, san hô hổ phách pha lê, tất các thứ châu thải đều đầy đủ, đầy tràn. Tôi tớ thần tá lại dân rất đông, voi ngựa xe cộ bò dê nhiều vô số, cho vai thâu vào lời lãi khắp đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Bây giờ gã cùng tự gã nghèo cùng kia dạo đến các tụ lạc, trải qua xóm làng, lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế. Chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn. Ông tự nghĩ nhà có nhiều của cải vàng bạc trân báu, kho đụng tràn đầy, không có con cái một mai mà chết mất, thì của cải tản thất không người giao phó, cho nên ân cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ nếu ta gặp được con quỷ phó của cải, thản nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. Như vậy thì đoạn này để nói lên người con ban đầu bỏ cha bỏ mẹ đi quan, đó là dụ cho chúng ta trong cái lúc mà bối giác để hiệp trần, từ cái tánh giác đầy đủ vô lượng công đức vô biên đó mà mình quên, mình bỏ cái để đi lang thang trong lục đạo luân hồi, đi lang thang như vậy cho tới bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Bây giờ bất thành gặp cái duyên tốt, mình thức tỉnh. Thức tỉnh làm gì? Cạo tóc vô chùa tu, đó là trở về bổn quốc rồi đó, phải không? Tuy là trở về bổn quốc rồi nhưng mà nghe lại cha mình, tức là ông Phật. Ông Phật cũng đầy đủ phước đức vô lượng vô biên, kể nghe mà ngọt, phải không? Cho nên tuy rằng đi tu mà không muốn làm Phật, đi tu mà sợ thành Phật quá, vì thành Phật phải cực quá chừng mà cực, trải qua vô số vô lượng vô biên kiếp. Bởi vậy nên tôi thường hay rầy mấy ông thầy, tôi nói rằng mình tu không phải chỉ một đời này mà thành Phật, mà còn phải trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tích công lũy đức cho đầy đủ mới thành. Mà muốn tích công lũy đức thì phải siêng năng cần mẫn, không ngán thời gian, không có ngán cái công phu của mình. Vậy mà bây giờ có nhiều người tu vô chùa cái rồi sợ công tác mệt nhọc, rồi sợ ngồi thiền lâu mà đau chân, rồi sợ tụng kinh nhiều mệt. Như vậy thì chừng nào thành Phật ha? Nghĩa là bao nhiêu cái khó, cái khổ mà Bồ Tát đã hành, chúng ta chưa được bằng một chút tiêu tiêu ở đầu ngón tay, mà mình không có nỗ lực, mình không có cố gắng, mình lại còn sợ, còn tránh, thì không biết mình tới chừng nào mới thành Phật cho được. Bởi vậy nên tới khi trở về tới nhà ông cha, nhìn thấy ông cha giàu quá rồi ngộp đi, phải không? Ngọt đi cái muốn muốn xét quá đi chỗ khác à. Đó thì thật là giống hệt như có một số người hồi ở ngoài tưởng đâu vô chùa nhàn hạ lắm, thảnh thơi lắm, mà vô chùa rồi nghe nói sự tu hành phải cực khổ, phải vất vả bao nhiêu năm trời, mà chẳng những bao nhiêu năm mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới thành Phật. Nghe cái ngán quá. Ngán quá thì sao? Muốn xét quá về nhà phước cái cho rồi, phải không? Làm chúng sanh cho bộ vui. Như vậy thì người ta chịu làm đứa con quan để lang thang, ăn mài đầu này ăn mài đầu kia, mà không muốn làm một cái người đầy đủ mọi công đức. Bởi vậy nên người con này nghĩa là bỏ cha đi rồi bất thần về gặp cha. Nhưng mà người cha có bỏ con không? Con bỏ cha mà cha lúc nào cũng nhớ con. Cái diễn tả trong cái thí dụ này quá hay. Nghĩa là chúng ta mê, chúng ta bỏ cái Phật, cái giác, để rồi lăn lộn trong luân hồi. Chứ tánh giác lúc nào có bỏ chúng ta, phải không? Vì vậy mà nghĩa là con quên cha mà cha không bao giờ quên con, trông mong được con nó trở về để trao hết sự nghiệp cho nó. Đó là cái diễn tả rất là hay. Thưa Thế Tôn, bây giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn lần hồi, tình cờ đến nhà người cha, bèn đứng lại bên cửa, xa thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báo đỡ chân, các hàng bà la môn sát đế lợi cư sĩ đều cung kính bao quanh. Trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc chân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm, kẻ lại dân tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên, màn báo che trên những phan đẹp thòng xuống, nước thơm dưới đất rải các thứ danh hoa, các vật báo trưng bày phát ra thâu vào lấy cho vân vân. Có các sự nghiêm sức giường ấy, oai đức rất tôn trọng. Gã cùng tử thấy cha có lực thế, tức là thế lực lớn, liền sanh lòng sợ, lo sợ, hối hận về việc đến nhà này. Là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn, được tiền vật chẳng bằng ta qua xóm nghèo, có chỗ cho ta ra sức để được đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây, hoặc rồi họ sẽ bức nhạc ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Đó, cái tâm niệm của gã cùng tử thiệt là dễ thương. Dễ thương không? Nghĩa là thấy cha già quá rồi kinh lên, không có dám nhìn đó là cha, mà hoảng hốt rồi muốn bỏ chạy trốn. Thì trốn kiếm chỗ nào? Nghèo nghèo là mướn, có cơm có áo mặc đủ rồi, chứ còn cái chỗ này giàu quá e rồi bị bắt làm cực khổ mà không có tiền. Thì như vậy nên đã đối diện với cha mà không dám nhận là cha. Thì cái điều này nó giống hệt như chúng ta bây giờ, nghĩa là ai ai cũng phát tâm cầu thành Phật đạo. Đó, như quý vị thấy ở các chùa mà khi lại sám hối đó, liền có câu ngã kim gì đó, bất vị tự cầu thanh văn duyên giác, cho tới quyền thừa Bồ Tát, duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, phải không? Nói ngon vậy đó. Nghĩa là chỉ là muốn thành Phật thôi à, chứ còn không có muốn thành cái gì hết á. Như vậy mà tu thì có chịu thành Phật không, hay là nghe thành Phật cái sợ? Bởi vì muốn được cái nhân to, được cái quả to thì cái nhân nó phải lớn chứ. Muốn quả to mà cái nhân thì mới nhân nhỏ xíu à, mà đòi quả to thì làm sao mà có được. Thì nếu mà muốn chỉ cầu thành Phật, rất là duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, thì như vậy chúng ta phải nguyện như Bồ Tát lăn vào đời để giác ngộ chúng sinh muôn kiếp ngàn đời mà không biết mỏi mệt. Như vậy đó mới phải chứ, phải không? Chứ còn nếu mà mới có đời này tu ít chục năm mà đã chán ngán mệt mỏi rồi lại muốn thối lui thì như vậy đó là không phải cái nguyện của Bồ Tát rồi. Rồi nói tới đây chắc có nhiều vị sẽ đặt lại vấn đề với tôi. Đặt lại không? Nói như vậy thì tại sao mà thầy tính năm tới thầy nghỉ? Như vậy có phải là thối Bồ Tát tâm mà muốn trở về thanh văn hay không? Tức là muốn quy tịch. Thì đặt câu hỏi đó là hợp lý, nhưng mà đều không phải. Bởi vì Bồ Tát, quý vị thấy có vị Bồ Tát nào mới tu thập tín, thập trụ, thập hạnh mà độ tất cả những vị khác thành Phật được không? Hay là mình phải tu hết những cái hạnh từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng rồi tới thập địa, tứ giới hạnh lên thập địa, tới đẳng giác, diệu giác mới thành Phật? Bởi vậy cho nên muốn thành Phật ấy, thì phần tự giác nó phải viên mãn, rồi giác tha cũng được viên mãn, tự giác, giác tha viên mãn mới thành Phật, phải không? Như vậy thì phần của tôi thì những cái gì tôi biết tôi nói hết cho quý vị nghe rồi. Bây giờ thì nếu mà tôi ngang đó cứ nói hoài thì lặp lại cái chuyện cũ, không có gì mới hết. Bây giờ tôi phải nỗ lực tôi tu 5 năm, 10 năm gì đó. Nếu mà còn sống dài dài thì có những cái gì hay nữa nói nữa. Còn nếu mà đi chết đi rồi thì ít ra tôi cũng đi trước được quý vị 5, 10 bước, phải không? Chứ để rồi thầy đi tới đâu dẫn trò theo tới đó, rồi thầy trò đi bằng nhau. Mà bằng nhau cái sao? Thì trò đâu thèm nghe lời thầy nữa. Tưởng ông sao, ông cũng như tôi thôi, ông tới đâu tôi tới đó rồi, phải không? Vì như vậy thì vì muốn để cho mọi người đều được tiến lên mà không có dừng hay là không có đứng một chỗ, thì cái người có bổn phận dẫn đường đó phải cố gắng đi trước, phải làm hết cái gì mình biết rồi, rồi phải cắm đầu chạy nữa. Chạy nữa rồi mình biết được một đoạn đường mới rồi mới kêu người ta đi nữa chứ, phải không? Chứ còn cứ đứng chỗ đường cũ bao nhiêu đó rồi cứ nói hoài thì người ta tới đó người ta cũng thấy, ủa thầy đứng đây tôi cũng tới đây rồi, giờ làm gì nữa đây, phải không? Chẳng lẽ thầy trò đứng chỗ đó. Bởi vậy nên cái ý nghĩa mà tôi gọi là phải dừng, phải nghỉ, không phải là gì thối tịch cho rằng đủ rồi, mà tôi thấy rằng trên đường tu chỗ giác ngộ của mình chưa có được tròn, chưa có đủ, còn thiếu nhiều lắm, cho nên phải ráng nỗ lực để có thì giờ làm cái bổn phận mình cho nó khá hơn, khá hơn. Rồi nếu đời này nhiều cái gì không kịp thì đời sau tiếp tục làm nữa, phải không? Như vậy thì tới bao giờ mà tôi thành Phật cái quý vị Bồ Tát hết trơn? Còn nếu mà cư sĩ thì chừng đó thành thanh văn duyên giác rồi. Như vậy đó, chừng đó mình mới tụ hội đông đảo, mới thành ra một cái cõi Phật trang nghiêm được. Chứ còn nếu mà tôi cứ đứng chỗ, rồi quý vị cũng đứng chỗ riết, rồi mình dẫm chân chỗ chán ngấy thì thôi Bồ Đề Tâm. Như vậy thì cái chuyện là ngừng nghỉ không có nghĩa là thối tịch, tức là lùi bước để ẩn, để trốn, mà đó là vì muốn có cái cơ hội để tiến lên. Nói vậy cho quý vị hiểu, đừng có lầm để rồi nghe. Ở đây nó Bồ Tát hạnh thì phải làm mãi mãi, nhưng mà các ngài thì Bồ Tát từ sơ địa trở lên thì các ngài đâu có mệt mỏi. Để có nhiều người, như hôm trước có một người Phật tử bả tôi câu này, nghe nói rằng tôi năm tới nghỉ. Thì người Phật tử nói, thưa thầy, rồi tưởng con phát tâm tu thầy không độ sao? Nói là thôi để quý vị khác độ, chứ thầy còn phải lo chuyện khác. Nói như vậy tại sao mà Đức Phật Thích Ca sắp niết bàn mà ông Tu Bạc Đà La lại, rồi Phật còn kêu vô để mà dạy, mà thầy chưa niết bàn mà thôi con, thì con xin thầy độ, thầy không chịu độ thì sao? Thì nghe phải không? À, vậy hợp lý quá, nhưng mà không hợp lý, bởi vì Phật Thích Ca là ngài đủ hết rồi, đủ hết rồi, cho nên còn một chút hơi cũng nói cho người ta được, còn tôi chưa đủ cho nên phải ráng nỗ lực làm cho gần gần đủ chứ. Bây giờ tôi cứ ngồi đó nói hoài rồi thì chừng nào tôi mới đủ, phải không? Cho nên hai trường hợp khác nhau, nếu tôi là Phật rồi thì nói như vậy được, mà tôi chưa phải là Bồ Tát con nữa mà đâu có dám bì với Phật. Vì vậy cho nên hiểu theo cái nghĩa đó thì lầm. Đó là nói rộng cho quý vị thấy cái ý nghĩa người tu phải có cái bản nguyện lớn lao, không có chán cái khó, không có sợ cái lâu dài, mà mình luôn luôn mãi tiến để lễ cho chúng sinh. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng: của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi, ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp được, nay bỗng nó tự đến rất vừa chỗ muốn của ta. Ta giàu tuổi già vẫn cố tham tiếc, tuy già rồi mà vẫn còn tham tiếc cái sự nghiệp của mình. Ông liền sai người hầu bên đuổi gấp theo bắt lại. Chữ tham tiếc này mình đừng hiểu theo cái tham tiếc của cái thế gian. Tham tiếc tức là mình có một cái kho báu lớn vô cùng mà tiếc không có người để trao đó, để trao cho. Tiếc là tiếc cái đó đó. Lúc ấy cả sứ giả chạy mau qua bắt, gã cùng tử kinh ngạc kêu lớn xưng hoang: tôi không hề xúc phạm, nhưng sao lại bị bắt? Kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cưỡng dắt đem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ: không tội chi mà bị bắt bớ đây, chắc định phải chết. Lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất. Người cha thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng: không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, lấy nước lạnh rưới trên mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói chi với nó. Đó. Thì quý vị thấy, nghĩa là người cha nhận ra bắt gấp nó đem về để mà giao sự nghiệp cho nó, nhưng mà càng muốn bắt gấp chừng nào thì nó lại càng hoảng kinh, càng sợ sợ chừng ấy. Đó. Vì vậy mà người cha mới thấy rằng nếu mình gấp quá thì con mình nó lại hoảng hốt rồi nó chết, thôi thì thả đi, từ từ dùng phương tiện để mà giáo hóa nó. Vì sao cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con, biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Cả sứ giả nói với người với cùng tử: nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng được điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Đó. Nghĩa là cha bắt đem về để trao sự nghiệp cho, mà lại tưởng lầm rằng giết hại khổ sở rồi được thả để đi lang thang, lại mừng, phải không? Thì như vậy quý vị thấy ở trong đạo mình có cái triệu chứng đó không? Có nhiều người nghĩa là phát tâm bồ đề vào đạo, rồi vào đạo rồi nghe, nhất là nghe những kinh đại thừa nói hạnh bồ tát phải khổ phải cực, nói hạnh bồ tát tu phải trải qua nhiều kiếp số như vi trần mới có thể đạt được viên mãn. Nghe như vậy rồi thì đâm ra hoảng sợ, nó thôi thì kệ, mình về ở thế gian ăn hiền ở lành cũng tốt, phải không? Đời sau mình sanh ra được có phước chút được rồi, chứ làm Phật khó quá, phải không? Làm Phật là cái gì xa xôi, ngọt quá, ngán quá, không muốn. À, muốn làm người thường thường cái đó, kệ làm chút ít phước cái đời sau hưởng, vậy còn sướng hơn. À, giống hệt như cái cái gã cùng tử này vậy đó. Bây giờ ông trưởng giả toan muốn dụ dẫn người con mà bài trước phương tiện, thầm sai hai người hình sắc tiều tuệ, không có quai đức, hai người nên qua xóm kia từ từ nói với gã cùng tử, nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Gã cùng tử nếu chịu thì dắt về đây khiến làm, nếu nó có hỏi muốn sai làm gì thời nên nói với nó rằng thuê người hốt phân. Chúng ta hai người cũng cùng ngươi chung nhau làm. Khi đó hai người sứ liền tìm gã cùng tử rồi cùng thực đủ việc như trên. Quý vị nghe cái chuyện này nó có lạ chưa? Nghĩa là con ông trưởng giả gặp lại cha mà rồi không dám nhìn, ngược lại chạy đi kiếm chỗ nghèo làm ăn. Bây giờ ông cha mới dùng phương tiện thầm sai hai người đi tới, hai người đó ăn mặc cũng sền soàn, rồi rủ gã cùng tử thôi bây giờ ông tới đằng kia đi làm giá trả gấp đôi mà làm những chuyện, hỏi cái chuyện gì. Thì nếu mà nói cái chuyện mà gì thư ký hay gì đó sang trọng quá sợ nó không dám, phải nói chuyện hốt phân. Nói chuyện hốt phân rồi cũng nói bây giờ tôi cũng đương làm nghề đó đó. Thì nghe vậy cái chàng cùng tử chịu không? Bây giờ gã cùng tử trước hỏi giá cả liền đến hốt phân. Người cha thấy con thương xót mà trách đó. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách chỉnh dơ bụi đất lấm thân, tay mặc cầm đồ hốt phân, bộ dạng nể sợ, bảo những người làm rằng các ngươi phải siêng làm việc chớ nên lười nghỉ, làm việc chớ nên lười nghỉ. Dùng phương tiện đó được đến gần người con à. Như vậy thì quý vị mới hiểu cái nghề hốt phân này là muốn thầm dụ cho cái gì. Bởi vì tất cả những vị tu mà theo cái đường lối Phật dạy phương tiện để chứng quả A-la-hán đó, tức là trước hết thì mình phải tẩy trừ những cái gì, tức là tẩy trừ tất cả những tam độc nè, rồi các thứ phiền não, tẩy trừ sạch hết mấy cái đó rồi thì chừng đó mới chứng quả A-la-hán à. Cho nên tẩy trừ cấu quế thì giống như người hốt phân như vậy, phải không? Nghĩa là vì phân nó nhơ, nó làm cho nhà cửa dơ dáy, hay là làm cho đường xá dơ bẩn, rồi mình bây giờ mình hốt, mình tẩy đi để cho nó được sạch. Vì vậy cho nên các cái vị A-la-hán do dứt trừ được các cái thứ phiền não mà chứng quả La-hán. Vì vậy mình nói là cái việc hốt phân à. Rồi quý vị nhớ, thường thường các vị A-la-hán hình ảnh sao? Các ngài mập mạp ăn mặc sang trọng hay là sao? À, các ngài thì mặc y rách nè, thân hình thì gầy ốm tiều tụy, phải không? Đó, bởi vì các ngài dùng cái khổ hạnh để mà diệt trừ phiền não, do đó cho nên các ngài sống cách cực khổ à, mà thường thường gọi là hạnh đầu đà đó, khó nhọc để cố gắng tu cho đời này xong à. Bởi vậy cho nên chúng ta nhìn thấy các vị A-la-hán luôn luôn thì trên cái vành trán có cái vẻ nhăn, có vẻ đâm chiêu, rồi thêm thân thì ốm gầy, mặc y thì rách à, đó là cái dáng tiều tụy của các vị A-la-hán đó. Mà như vậy rồi ngược lại nhìn thấy các tượng Bồ Tát thì sao? Bồ Tát có ốm không? Bồ Tát thì mập à, rồi nhiều khi ăn mặc sang trọng nữa chứ. Đó, thì như vậy thì qua hai cái hình ảnh đó để thấy cái tâm niệm tu hành của hai bên. Bởi vì bên La Hán thì phải cần khổ để diệt trừ phiền não ngay trong kiếp này cho xong. Bởi vậy cho nên các ngài phải nỗ lực, phải suy tư, phải quán chiếu luôn luôn để chán cái thân này, chán cái đời này, không có bị nó lôi cuốn trở lại nữa. Vì vậy mà cả đời cứ cặm cụi chăm chú vào cái thiền quán, không có dám buông lơi. Còn Bồ Tát thì sao? Bởi vì Bồ Tát thì các ngài đã được cái trí tuệ bát nhã, thấy các pháp như quyển, cho nên tùy duyên ứng hóa, không có sợ cái sanh tử, mà cũng không có cầu cái niết bàn. Tâm các ngài cứ làm sao được gần chúng sinh, lợi ích chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đó là mãn nguyện. Bởi vậy cho nên các ngài tùy duyên, người ta thích những cái gì tốt thì các ngài cũng hiện mặc đồ tốt, người ta thích được khỏe mạnh thì ngài cũng hiện thân khỏe mạnh, phải không? Như vậy chứ còn thế gian thì nghe nói tu mà phải khổ cực, tu mà phải chịu những cái phần khổ hạnh gai gắt quá đó, thì họ ngán, họ đâu dám tu. Và tu mà thấy có một cũng khỏe mạnh, mập khỏe, vui vẻ này kia, thấy tu vậy được đó. Bởi vậy nên Bồ Tát thì không có cái ý khổ hạnh như các vị La Hán, mà các ngài luôn luôn có cái hình dáng khỏe mạnh, mập mạp, vui tươi. Đó, đó là để nói cái du hí tam muội của các ngài, nghĩa là luôn luôn ở trong đời mà không dính, không kẹt, không mắc. Cho nên có gì phải sợ? Không cầu gấp được niết bàn mà cũng không sợ sanh tử, vì sanh tử là cái chỗ để mà mình lợi ích cho chúng sinh, có qua có lại trong cõi trần mới giáo hóa được đầy đủ cho chúng sinh. Do đó cho nên các ngài mới phải làm những cái điều mà giống như những ông quan hay là những ông vua ăn mặc sang trọng là vậy đó. Vì vậy mà Bồ Tát có khi cũng làm vua nữa đó. Còn lúc mà ngài, tức là ông trưởng giả, ông cõi chuỗi ngọc nè, rồi áo tốt nè, tất cả đồ trang sức đều cõi hết, rồi lúc đó tay cũng cầm đồ hốt phân, đó là để dụ cho cái gì? Bởi vì quý vị nhớ, Đức Phật sau khi thành đạo rồi, lúc còn ngồi cõi Bồ Đề đó, ngài suy gẫm, nếu đem cái chỗ hiểu, cái chỗ thấy của ngài mà nói cho chúng sinh nghe thì họ không tin, họ không tin nổi. Bây giờ phải phương tiện, nghĩa là như chư Phật, để dùng những phương tiện thấp, gần, giáo hóa thì họ mới tin. Bởi vậy cho nên ngang đó rồi thì ngài không còn đem cái chỗ sở ngộ của mình mà nói, mà lại đem pháp thanh văn duyên giác mà dạy. Do đó cho nên ở hội ban đầu tại vườn Lộc Uyển thì ngài liền nói pháp tứ đế, phải không? Mà nói pháp tứ đế đó thì ngài có nói rằng ngài đã chứng cái pháp đó chưa? Đó. Thì trong pháp tứ đế thì trong khi nói đó gọi là tam chuyển thập nhị pháp luân đó, ba lần chuyển là 12 cái bánh xe pháp. Một là di chuyển, một là thị chuyển, hai là khuyến chuyển, ba là chính chuyển. Thị chuyển là sao? Phải nói, ngài nói đây là khổ đế, sinh già bệnh chết, đó là cái khổ. Chỉ cho người ta biết đó là thực sự khổ, thì đó gọi là thị chuyển. Hai là khuyến chuyển. Rồi nói khổ, rồi tới nói tập, nói diệt, nói đạo. Rồi tới khuyến chuyển là đây là khổ, các ông phải biết. Đây là tập, các ông phải diệt. Đây là đạo, đây là diệt, các ông phải chứng. Đây là đạo, các ông phải tu. Đó là khuyến chuyển. Nhưng mà tới cái thứ ba gọi là chính chuyển. đây là khổ chính ta đã biết, đây là tập chính ta đã đoạn, đây là diệt chính ta đã chứng, đây là đạo chính ta đã tu. Thì như vậy ngài cũng nói ngài tu hết tứ đế. Thì giống như là ông trưởng giả ngang đây, ổng cởi hết châu ngọc, đồ trang sức đẹp đẽ để cầm cái đồ hốt phân để đi gần với cùng tử, thì như vậy mới gần gũi nói chuyện nó mới nghe, phải không? Đó, đó là cái ý nghĩa mà nói rằng ngài cởi hết châu ngọc để mà đi cầm đồ hốt phân đó. Lúc sau lại bảo con rằng, gã nam tử này, ngươi thường làm ở đây, đừng đi lại, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi những đồ cần dùng như loại bồn, chậu, gạo, bột, muối, giấm. Ngươi chớ tự nghi ngại, cũng có cả tới già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho nên phải an lòng, ta như cha của ngươi chớ có sầu lo. Đó, tới đây thì ngài mới dẫn dụ từ từ, ta như cha của ngươi, mới như thôi chứ chưa phải là thiệt, phải không? Như cha của ngươi, như vậy thì ráng ở đây đi rồi tu hành, từ từ ở đây rồi từ từ ta sẽ coi như người thanh trong nhà, như cha của ngươi. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà ngươi thời trẻ mạnh, ngươi thường trong lúc làm việc không lòng dối gạt, trễ nải, giận hờn, nói lời thán quán, đều không thấy ngươi có các điều xấu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay nhẫn sao như con đẻ của ta. Tức thời trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con. Như vậy thì ông trưởng giả đặt cho cùng tử gọi đó là con, nhưng mà chưa có nhận thực con, phải không? Nhưng mình bây giờ tuy còn lôi thôi lèn hèn như vậy, mà Phật đã cho mình cái gì rồi? Có nhận mình làm con chưa? Không biết Phật nhận hay chưa, chứ mà mình dám nhận, thấy không? Nếu mà ở tại gia thì được gọi là Phật tử, cực là con Phật. Còn xuất gia thì để thích tử, tức là đã vào dòng Phật rồi. Vậy đó, vào dòng Phật thì chịu, nhưng mà muốn tập cái hạnh của ai? Muốn là vào dòng hay dòng Phật, mà tập hạnh thì muốn tập cái hạnh là biết chi là hán rồi vậy thôi à. Chứ Phật làm Phật lâu quá ngán, phải không? Như vậy thì đừng có nhận mình là thích tử, nếu nhận thích tử mà lại sợ, sợ lâu dài đó. Cho nên ở đây dùng cái chữ là như con đẻ của ta, rồi từ đó quen gọi là con, để cho bớt sợ, bớt nghi rằng mình là kẻ xa lạ. Khi đó gã cùng tử dầu mừng việc tình cờ đó, song vẫn còn tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân. Sau đó lòng gã mới lành thể tin, ra vào không ngại sợ. Nhưng chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Nghe là tuy rằng được coi là kêu là con, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đó là ông kêu xã giao vậy thôi, phải không? Kêu xã giao cho mình xuyên làm vậy thôi, chứ ông đó có nhận mình con thiệt đâu. Bởi vậy cho nên lúc nào nhớ mình là khách. Tuy kêu mình con nhưng mà mình cũng thấy mình là khách. Rồi như vậy cũng cấm đầu hốt phân tới 20 năm. Chừng đó rồi từ từ quen ra vào, dần dần mới bớt sợ. Thế Tôn, bây giờ trưởng giả có bệnh, tự biết mình không bao lâu sẽ chết, mới bảo cùng tử rằng, ta nay rất nhiều vàng bạc trân báu kho đụng tràn đầy, trong đó nhiều ít chỗ đáng xài dùng, ngươi phải biết hết đó. Lòng ta như thế, ngươi nên thể theo ý ta. Vì sao? nay ta cùng ngươi bèn không là khác, bèn là không khác, nên gắng dụng tâm chớ để sót mất. Khi ấy cùng tử liền nhận lời bảo, lãnh biết các của vật vàng bạc trân báu và các kho tàng, mà trọn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt cũng chưa bỏ được. Bây giờ thì ông cha ông nói rằng bây giờ ta với ngươi cũng không có khác rồi, như vậy thì cái gì của ta đó, ngươi ráng nhận, ráng lãnh lấy để mà gìn giữ. Nhưng mà tuy nhận giữ lấy mà cũng chưa dám nói đó là của mình, rồi ở thì cũng ở chỗ cũ, cũng ở ngoài trái ngoài hành lang thôi. Thì cái điều này ở đoạn sau sẽ nói rõ, nhưng mà đây tôi muốn nói trước cho quý vị thấy cái ý nghĩa của cái thí dụ. Như bây giờ chúng ta có nhiều khi tu á, thì nghe nói làm Bồ Tát làm Phật ngán quá, mình muốn tu làm sao cho đời này chứng tu đà hoàng tư đà hàm gì đó, để rồi ít đời nữa chứng A-la-hán, chỉ mong bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi học kinh á, thì Phật nói tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, rồi Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh đầy đủ thì thành Phật. Rồi nghe vậy rồi có ai lại hỏi mình Bồ Tát phải tu vậy hay không, thì mình sao, mình có giảng cho họ nghe không? Cũng giảng Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh, lục độ vạn hạnh đầy đủ mới chứng quả Bồ Tát, mình giảng rồi nghe cũng được lắm, phải không? Mà trong bụng mình chưa bao giờ mình nghĩ mình làm Bồ Tát. Thì đây cũng vậy, trong coi kho tàng đồ biết hết rồi đó, nhưng mà vẫn ở chỗ cũ, mà cũng chưa bao giờ dám nghĩ là mình có phần ở trong đó. Nhưng mà biết của cải đó mình biết, biết mà không có, không có phần của mình. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết ý chí con lần đã thông thái, chọn nên chí lớn, tự che tâm ngày trước, đến giờ sắp chết ông gọi người con đến và hội cả thân tộc, quốc vương, quan đại thần, dòng sát lệ, hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong, ông liền tự tuyên rằng: các ngài nên rõ, người này là con ta, của ta sanh ra. Ngày trước trong thành nọ, bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở hơn 50 năm, nó vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành này, lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp được nó. Nó thiệt là con ta thiệt là cha nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải đều là của con ta có. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Thế Tôn khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng báo này tự nhiên mà đến. Nghĩa là coi như ở đó 20 năm mà cũng không bao giờ dám nghĩ đó là của mình, bỗng dưng bữa nay ông cha ông tuyên bố rằng đó là con tôi, sự nghiệp này trao hết cho nó, thì thật là được cái điều mà chưa bao giờ mình dám nghĩ dám mong mà bỗng dưng được. Cái mừng không còn chỗ nào diễn tả cho hết, phải không? Đó là như vậy, là cái thí dụ cùng tử tới đó là xong. Bây giờ tới cái phần hộ pháp. Thế Tôn, ông phú trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con đó, nói chúng con là con, chứ sự thật là nè, chúng con tức là những gã cùng tử đó, nghe là chạy lang thang bao nhiêu năm trời đó. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử chịu các sự đau đớn mê lầm, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ, dọn trừ những phân dơ các pháp lý luận. Chúng con ở trong đó xuyên gắn tinh tấn, được đến Niết Bàn, cái giá một ngày đã được đây rồi, lòng rất vui mừng, tự cho là đủ mà tự nói rằng ở trong pháp của Phật do siêng năng tinh tấn nên chỗ được rộng nhiều. Cái đoạn này mới hợp pháp. Ngài kể: chúng con vì ba cái món khổ. Ba món khổ là gì khổ? Quý vị nhớ ba cái khổ là gì khổ không? Một là khổ khổ, hai là hành khổ, ba là hoại khổ. Khổ khổ là sao? Quý vị có khổ khổ không? Bởi vì chúng ta hiện sống ở đây, cái thân vô thường nó thiêu đốt hàng giờ hàng phút, mà bị thiêu đốt hàng giờ hàng phút có khổ không? Vậy mà còn thêm kẻ này giận, người kia hờn, kẻ nọ thù, người kia oán, làm ra khổ mà thêm khổ, phải không? Cho nên gọi là khổ khổ. Hoặc là thân đã bị vô thường nó thiêu đốt ngầm ngầm ở trong rồi, rồi thêm cái chuyện tai nạn, đi đường té cái gãy tai, hoặc là làm việc gì sơ sẩy, đi trật chân cái quẹo chân, rồi ít bữa cái nó nổi bệnh này tật kia, thì đó là những cái nó hầm cho cái thân mình nhọc nhằn. Nó đã bị vô thường khổ, lại thêm bệnh hoạn khổ nữa, hai cái khổ nó chồng lên, gọi đó là khổ khổ. Rồi tới cái hành khổ. Hành khổ tức là cái khổ mà nó tiêu hoại từ từ, từ trẻ đến già, đến bệnh, đến chết, nó cứ ngầm ngầm mà nó thiêu hủy mình, thiêu hủy cái thân này, đó gọi là hành khổ. Rồi cái khổ cuối cùng là hoại khổ, tức là giờ phút sắp tan, sắp rã, thì lúc đó thân này tan nát, đủ thứ khổ đau nó dày dò, cho nên gọi đó là hoại khổ. Thì bởi nhớ ba cái khổ đó nên ở trong sanh tử chịu các sự đau khổ mê lầm, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Bởi vì nói tu theo cái pháp tiểu thừa chứng A-la-hán thì qua khỏi được ba cái khổ đó, nên mừng quá, ráng mà tu. Ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân dơ. Phân dơ đó là gì? Là các pháp hí luận. Hí luận tức là các cái pháp giả dối, tham sân si phiền não, là những cái không thiệt mà bảo chúng ta, chúng con phải dọn trừ cái đó. Rồi nghe như vậy nên chúng con ở trong đó siêng năng gắn tinh tấn, được đến Niết Bàn, cái giá một ngày. Cái câu này nữa hay, đáo để là hay. Được đến Niết Bàn, mà Niết Bàn nó giá trị bằng cái gì? Bằng một ngày thôi mà hài lòng. Bây giờ thì tôi nói cái thí dụ để quý vị thấy cái giá Niết Bàn một ngày nó khác với cái Niết Bàn của Phật. Như bây giờ ở thế gian có hai người đều đúng là 20 tuổi, 20 tuổi, hai người ngang tuổi nhau, mà một người A đó làm ăn phát đạt, làm ăn phát đạt cho nên làm được một năm thấy cũng dư khá khá, nghĩ rằng một năm này tiền dư mình để xài chắc cũng được 7-8 năm. Cái ngang đó tự mãn, nó thôi đủ rồi, làm nhiêu đầy đủ thì nghỉ ăn hết đã. Còn cái người kia cũng 20 tuổi, làm ăn cũng phát đạt như nhau, mà anh nghĩ rằng mình làm một năm chưa có đáng gì, làm mãi, làm tới già, làm tới suốt đời mà năm nào cũng phát đạt, cũng được nhiều của cải, thì tới suốt đời thì cái sự giàu sang của anh kia sánh với cái anh này sao? Thì anh này thật là có chút xíu thôi, phải không? Một năm mà dư giả dành dụm ăn được ít năm hết. Còn cái người kia mà làm suốt đời mà cứ dư giả dành dụm hoài thì tới suốt đời họ mới được nhiều của, nhiều tiền, họ mới có nhà lầu, họ mới có xe hơi, có đủ mọi tiện nghi, phải không? rồi con cái họ mới được ăn mặc sang trọng này kia. Thì như vậy nhờ cái công cố gắng lâu dài mà người kia được giàu, được đủ hết mọi cái điều sang trọng. Còn người này tại biết đủ sớm quá cho nên rồi không có dư gì, phải không? Đó, thì cũng vậy, cái niết bàn của các vị A-la-hán là chỉ trong một đời này. Nếu mình dứt được các cái thứ phiền não, hay là nói thập triền thập sử rồi đó, thì ngay trong đời này mình chứng quả A-la-hán, thì chỉ trong một đời mà được niết bàn. Thì cái niết bàn đó là cái niết bàn chưa có cùng tột. Còn các vị Bồ Tát do độ tất cả chúng sinh, mình giác ngộ viên mãn, rồi độ chúng sinh cùng giác ngộ viên mãn, ngang đó mới được niết bàn. Thì cái niết bàn đó là cái niết bàn chân thực, mà niết bàn đó nó mới là cái niết bàn không còn có những cái tạm bợ nữa. Nà, bởi vậy cho nên khi biết được lẽ đó, rồi các ngài nói cái niết bàn của các ngài giá đáng một ngày thôi. Niết bàn giá đáng một ngày. Như vậy, nhưng Đức Thế Tôn trước viết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bửu tàng tri kiến của Như Lai. Đó, ở đây là có vẻ hơi trách, nói rằng hồi trước cái Phật nói những cái điều trên nên tụi con mừng quá, ham tu, tu rồi đạt được, mà cái kết quả đạt được tụi con hết sức là tạm bợ. Mà lúc đó Thế Tôn không có chịu nói cho chúng con biết đó là cái pháp hèn tệ, pháp tiểu thừa, mà biểu tụi con bỏ đi, vì tất cả tụi con đều có cái kho tri kiến quý báu của Phật, không chịu nói như vậy. Cho nên là chúng con cứ tự mãn ở trong đó. Chính cái câu này cho nên mới có cái phẩm mà dược thảo dụ ở sau. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bài trí huệ của Như Lai, chúng con theo Phật được giá niết bàn một ngày, cho là được nhiều rồi. Đối với pháp đại thừa này không có chí cầu, chúng con lại nhân trí huệ của Phật, vì các vị Bồ Tát mà chỉ bài diễn nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Cũng như mà mỗi khi cầm kinh tụng á, quý vị nhớ có lúc nào quý vị ăn cơm tụng kinh đều không hồi hướng, tình dữ vô tình sao thề thành Phật đạo. Chẳng những mình mà tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều thành Phật hết á. Phật thì đòi thành mà hạnh Bồ Tát không chịu làm. Thì quý vị mới thấy rõ ràng là nói một đàn mà làm một ngõ, nó không có đúng với cái gì mình nói. Thì ngài diễn tả đây cũng vậy. Bởi vì nghe Phật nói hạnh Bồ Tát làm sao, rồi tu bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, đổ bao nhiêu chúng sinh, rồi sao mới thành Phật. Nghe nói hiểu, cho nên rồi ai hỏi cũng nói được vậy. Nhưng mà riêng mình á, thì mình không muốn cái đó. Nói cho người ta nghe thì nói, mà mình thì mình không muốn. Cứ như bây giờ sẵn bài sẵn dở, cứ tụng cứ nói thôi, chứ mà trong thâm tâm á, thì cũng muốn tu mau mau à, phải không? 5 năm 10 năm gì ngộ đạo phước kia cho nó khỏe, được nếu bạn khỏe thế gian sao khổ quá, chúng sinh nhiều tật nhiều bệnh quá, có chán không? Nhất là ông thầy Thiện Trung chắc dễ chán lắm. Mới có ít đệ tử mà ít bữa than. Cũng như ông thầy Thiện Châu mới có, ông thầy Kiến Châu mới có chú đệ tử quen mà cũng ngán rồi. Vậy thì làm sao? Bởi vì nên thôi thì chúng sinh nó nhiều bệnh nhiều tật, mình cứ thương nó, giáo hóa nó. Đời này nó chưa xong, đời sau chưa xong, đời sau nữa cứ tiếp tục làm hoài, làm chừng nào mà mình thành Phật thì ít ra nó cũng được A-la-hán, chứ đừng có lo, chứ đừng có chán rồi tội nghiệp người ta. Bởi vậy nên mình phải học cái tâm của Bồ Tát. Cái tâm đó là cái tâm nghĩa là chỉ nhớ, chỉ thương chúng sinh hơn là nghĩ tới cái cực, cái phiền, cái khó của mình. Thì như vậy thì mình mới làm mãi mãi được. Chứ còn nghĩ cái phiền, cái cực, cái khó thì mình dễ chán lắm. Đây thì tới cái chỗ này. Vì sao Đức Phật biết chúng con ưa nói pháp tiểu thừa, nó dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp. Chúng con không tự biết thật là Phật tử. Ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lẫn tiết đó. Như vậy thì bây giờ con mới biết rằng Phật đối với chúng con đều muốn là chúng con đều thành Phật, chứ không có ý niệm nào dành riêng cái phần Phật cho mình, phải không? Mà muốn tất cả đều thành Phật, chứ không phải muốn dạy các ông tu tới sanh văn duyên giác thôi, đều muốn thành Phật, không có lẫn tiếc cho chúng con. Vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa pháp tiểu thừa? Nếu chúng con có tâm ham đại thừa, thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách Thanh Văn ham pháp tiểu thừa. Như vậy thì tới cái giai đoạn này, tức là thời cơ nó đã chín mùi, bây giờ Phật nói chỉ có nhất thừa, chứ không có Thanh Văn duyên giác gì nữa. Nhưng Đức Phật thiệt dùng đại thừa để giáo hóa, vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay tạng báo của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ nên được của Phật tử đều đã được đó. Như vậy thì dù ngày xưa không có mơ ước thành Phật, mà bây giờ cũng vẫn được Phật thọ ký cho sẽ thành Phật, thì như vậy là cái không mơ ước mà vẫn được. Cũng như bây giờ Phật tử tăng ni của chúng ta không có dám mơ ước thành Phật, nghĩ tu đời sau mình được phước lành để rồi tiếp tục tu nữa, hoặc là đời sau được phước lành mình sanh ra được gặp những điều vui vẻ, được gặp Phật pháp sớm hơn, chỉ mơ ước nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà không ngờ chính mình mơ ước như vậy mà rốt cuộc rồi Phật cũng sẽ dạy mình tu thành Phật. Chỉ có con đường duy nhất đó, chứ không có đường thứ hai thứ ba nào khác. Chẳng qua là cái phương tiện đầu nói nó có những cái thấp cái cao cho mình dễ nương, chứ cuối cùng rồi đều thành Phật, cũng như trong cái phẩm cũng sẽ thành Phật đó. Thì như vậy chỉ có con đường thành Phật là cuối cùng, chứ không đường nào khác hết. Nhưng mà những cái khác đó là cái tạm, chứ không phải là cái thiệt. Rồi đọc tiếp. Thế là tới đây thì chúng ta thấy cái bài trùng tụng là lặp lại ý trước, chứ không có gì lạ. Chỉ có cái phần chót là từ số 16 trở lại sau đó là có cái ý mới. Bây giờ tôi lặp lại cái ý của bài trùng tụng cũng như cái chánh văn trên. Là các vị như Ngài Ca Diếp, mình nhất là đối cơ là Ngài Ca Diếp và Ngài Mục Kiền Liên v.v. trình bày cái sở ngộ của mình qua cái hình ảnh thí dụ chàng cùng tử. Thì chàng cùng tử từ bỏ cha mẹ đi hoang, trải qua thời gian dài 50 năm chịu đói khát cực khổ, rồi sau này một duyên cớ nào vì sự ăn mặc mà trở về được cái xứ của mình, gặp lại ông cha mà ông cha quá giàu cho nên không dám nhìn. Rồi ông cha mới dùng phương tiện cho người đi tìm bác đem về, nhưng mà sợ quá rồi chết ngất. Như vậy thì ông cha mới bữa thả đi, rồi mới sai người thầm đi tới để rồi rủ về làm bằng cách là mướn hốt phân. Từ mướn hốt phân đó người mới ở gần với trong gia đình. Người cha thấy con mình hèn hạ, chưa có dám nhận được cái mình là cha, cũng chưa có biết sự nghiệp này là của nó, bởi vậy cho nên rồi mới giả ra cái người cũng cầm đồ hốt phân để gần gũi nhắc nhở, rồi từ từ kêu nó bằng con, rồi quen rồi mới trao. Tới cuối cùng thì bà trao cho biết sự nghiệp trong nhà, tới cái giờ phút sắp lâm chung mới hội hết mọi người tới để rồi tuyên bố dứt khoát rằng đây là con của tôi là cha, sự nghiệp của tôi đó là sự nghiệp của con tôi, tất cả của cái gì mà đã có đều trao hết cho con. Thì như vậy qua cái hình ảnh đó thì chúng ta mới thấy ngài, các ngài khéo thí dụ cho cái tâm trạng của các ngài, từ cái tâm trạng nhỏ mọn hẹp hòi sợ sệt tới cái tâm trạng của một cái người quen thuộc với cái sự nghiệp của ông cha, rồi cuối cùng được ông cha ông ban cho mà cái điều mình chưa bao giờ muốn, chưa bao giờ nghĩ. Thì như vậy để thố lộ rằng nơi tâm các ngài đã thấy rõ ngang đây, biết rằng tất cả người tu Phật dù duyên ít duyên nhiều, dù tu pháp này pháp nọ, cuối cùng đều phải tới cái quả Phật, không có nghi ngờ điều đó chút nào nữa. Cho nên ngày trước các ngài tu hạnh thanh văn không có bao giờ nghĩ tu theo hạnh Bồ Tát, không bao giờ nghĩ mình thành Phật, nhưng cuối cùng Phật vẫn thọ ký cho sau này sẽ thành Phật. Thì như vậy quả là Đức Phật dạy tất cả đệ tử chỉ có một con đường duy nhất là đến thành Phật mới thôi, chứ không có đường nào khác hơn. Đó, trình bày như vậy cho nên gọi đó là tín giải, tức là lòng tin hiểu sâu xa chỗ mà Đức Phật nhà phương tiện, mình thấy mình biết rõ không còn ngờ vực nữa, cho nên ngang đây đủ sức để lãnh thọ cái pháp của Phật. Thì như vậy hình ảnh chàng cùng tử, nếu chúng ta nói theo tinh thần nhà thiền thì nó có hai chặn. Chặn thứ nhất là bỏ cha đi quan, đó là để nói lên cái ý nghĩa bối giác hợp trần, tức là bỏ cái tánh giác để chạy theo sáu trần ở bên ngoài rồi luân hồi trong sanh tử khổ đau. Đến một lúc nào đó chúng ta có cái duyên sực tỉnh lại, trở lại về bản quốc rồi gặp lại cha, đó là cái ý nghĩa bối trần hợp giác. Bây giờ mình mới bỏ cái tha hương đi nơi này nơi kia gian nan khổ sở để trở về nương tựa với ông cha, dù nương tựa từ một cái kẻ rất là thấp hèn làm thuê làm mướn, nhưng lần lần rồi sẽ lãnh được cái sự nghiệp của ông cha. Đó là để nói lên cái tinh thần bối trần hợp giác. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có tri kiến Phật, tức là cái tánh giác là Phật đó, dụ là ông trưởng giả, mà tánh giác đó là viên mãn, là tròn sáng. Nhưng vì chúng ta quên đi cho nên rồi chúng ta phải lăn lộn trong lục đạo luân hồi khổ sở không biết bao nhiêu. Bây giờ chúng ta có tỉnh, có giác, biết trở về với đạo, thì dù cho với cái tâm niệm thấp hay là cao, hẹp hay là rộng, nhưng mà biết trở về với đạo rồi thì sớm chày gì cũng có ngày chúng ta được giác giống như ông trưởng đánh giả. Dù con đi xa nhưng mà khi nó trở về rồi thì ban đầu nó chỉ làm thuê làm mướn, nhưng mà lần lần rồi cũng trao cho nó hết sự nghiệp của người cha. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm này. Như vậy thì đọc phẩm này chúng ta thấy được cái tâm niệm các ngài đã thừa nhận mình là con của Phật và mình là người đủ khả năng gánh vác những cái gì mà Phật đã cho mình. Đó là cái ý lặp lại. Còn cái ý trong cái bài tụng mà phần 16 đó là cái ý mới, tức là kể lại cái như vậy thì Đức Phật ngài đã thương xót vì mình mà bày đủ phương tiện khéo léo để dìu dắt từ thấp đến cao cho đến chỗ giác ngộ viên mãn. Thì như vậy công đức của Phật đối với mình lớn lao không biết lấy gì mà kể. Bởi vậy cho nên dù cho mình muốn đền ơn bằng cách là kính thờ, bằng cách là đem dâng cúng những thức này vật nọ, bằng cách là vai cõng đầu đội vân vân, tất cả cái đó cũng đều không đủ đền ơn Phật, vì Ngài đã quá xót thương mình. Tất cả những cái gì Ngài có, Ngài đều sẵn sàng ban cho mình hết. Cho nên cái điều đó là cái công lớn không thể nào kể hết được. Thì như vậy, giờ mình muốn đền ơn Phật mình phải làm sao? Tức là trong kinh Phật nói, muốn đền ơn chư Phật là giáo hóa chúng sinh, phải không? Giáo hóa chúng sinh là đền ơn chư Phật, chứ còn không phải mà mình cúng lại hoài đã đủ đền ơn nếu chúng ta không có chịu giáo hóa. Đó là ý nghĩa của cái phẩm dụ về cùng tử. Thì như vậy quý vị thấy mình đã học cái mấy cái thí dụ rồi. Dụ nhà lửa, rồi dụ ba chiếc xe đó, nhà lửa và ba chiếc xe. Rồi dụ tới cái dụ thứ hai này là dụ cùng tử. Bây giờ tới cái dụ thứ ba.